Thưa quý thính giả, theo thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mỗi năm ngành nông nghiệp nước ta sử dụng khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật với hơn 4.000 tên thương phẩm. Tương đương mỗi năm thì một người dân chúng ta gánh 1 kg thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên có một con số đáng buồn là có tới 80% lượng thuốc bảo vệ thực vật đang được nông dân Việt Nam sử dụng không đúng cách. Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đã khiến dư lượng chất độc trên cây trồng trở nên đáng lo ngại, đồng thời gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của chính người làm nông nghiệp. Vậy làm thế nào để hạn chế được tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật? Đây cũng chính là chủ đề chúng ta sẽ bàn sâu trong chương trình hôm nay. Xin giới thiệu khách mời tham gia chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, Nguyên trưởng Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường, Viện Bảo vệ Thực vật. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình. Và bây giờ trước hết thì mời chuyên gia và quý vị cùng đến với một thông tin quan trọng sau đây.
Theo thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giai đoạn từ năm 2006 đến 2016, Việt Nam nhập khẩu 1 triệu tấn thuốc trừ sâu, tương đương mỗi năm là 100.000 tấn, tiêu tốn 700 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đến nay, Việt Nam được xếp vào top các nước nhập khẩu thuốc trừ sâu nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng chỉ 50%, có khi hiệu quả bằng không do việc không phun đúng cách. Thống kê chỉ có 22% nông dân hiểu biết và thực hiện đầy đủ quy trình 4 đúng trong việc sử dụng thuốc trừ sâu.
Lạm dụng thuốc thì dẫn đến cái hệ lụy là ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân họ. Và thứ ba nữa là vô hình dung là phá vỡ cái môi trường, phá vỡ cái hệ sinh thái. Đấy. Và không bao giờ là tiến tới được một cái nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đấy. Và không bao giờ là giữ được một cái gọi là một cái nền nông nghiệp phát triển mang tính chất bền vững cả.
Theo một con số đưa ra của các chuyên gia quốc tế vào hồi tháng 9 năm 2017, có tới 80% thuốc bảo vệ thực vật sử dụng không đúng cách. Mỗi năm, dư thừa 150 đến 200 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Vậy chúng đã đi đâu? Lượng thuốc dư thừa này sẽ thẩm thấu vào đất, ngấm sâu vào nguồn nước ngầm, bốc hơi, hòa vào không khí, tồn dư trong nông sản, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Số liệu từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, chỉ trong năm 2016 đã có gần 500 ca cấp cứu đến từ các tỉnh miền Bắc do nhiễm độc khi đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Vâng, thưa chuyên gia, qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là cái thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đang ở mức báo động, thậm chí một số nơi còn có hiện tượng nông dân nghiện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Theo chuyên gia thì nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng này?
Cái nguyên nhân mà tại sao người nông dân lại cứ khi nhìn thấy sâu bệnh ở trên đồng ruộng là lại nghĩ ngay đến phun thuốc bảo vệ thực vật, nó cũng có từ rất lâu rồi, nghĩa là nó ăn sâu vào tiềm thức của người nông dân. Trong cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó có thuốc sinh học, có thuốc thảo mộc, có thuốc hóa học, nhưng mà người nông dân thì bao giờ lại cũng nghĩ ngay đến cái thuốc hóa học, bởi vì cái thuốc hóa học nó có cái tác dụng là nó diệt sâu nhanh đấy, và thường là nó lại rẻ tiền, có giá thành thấp hơn các cái thuốc sinh học. Nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng không theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc hóa học thì chúng ta phun một cái thì nó sẽ diệt hết cái thiên địch của sâu bệnh hại. Đấy, thì nó sẽ càng làm cho dịch hại bùng phát. Mà khi càng bùng phát thì người nông dân lại quay trở lại phun thuốc. Thế cho nên nó trong một cái vòng luẩn quẩn.
Có ý kiến cho rằng là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đó chính là mua thuốc bảo vệ thực vật quá dễ. Ý kiến của chuyên gia về vấn đề này như thế nào?
Đúng là hiện nay mua thuốc bảo vệ thực vật thì nông dân có thể mua được ở bất kỳ chỗ nào. Tại vì những cái đại lý thuốc này người ta đã được tập huấn và người ta có được phép kinh doanh. Nhưng có điều chúng ta cần lưu ý là mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật là một mặt hàng kinh doanh đặc biệt, cho nên nó phải có kiểm soát thường xuyên. Và cái vấn đề này là trách nhiệm của các cái chi cục bảo vệ thực vật ở các tỉnh, rồi các trạm bảo vệ thực vật ở huyện, rồi các cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ thực vật ở địa phương đấy, luôn luôn phải giám sát cái việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của các cái đại lý này. Bởi vì khi mà người ta đã được mở ra thì người ta được buôn bán tự do, nhưng vì nó là một mặt hàng đặc biệt đấy, được phép kinh doanh nhưng mà là mặt hàng đặc biệt thì phải độc hại. Thế cho nên luôn luôn phải được kiểm soát. Thì chúng ta phải luôn luôn kiểm soát, và chúng ta không những tập huấn cho người nông dân mà còn phải thường xuyên tập huấn cho những người kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, làm sao để người ta hiểu biết được những cái tác dụng của các cái thuốc bảo vệ thực vật này, kể cả mặt tiêu cực lẫn mặt tích cực, để người ta có thể giúp bà con nông dân lựa chọn thuốc đúng.
Vâng, thưa chuyên gia, cái hậu quả của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ là như thế nào?
Cái việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc hóa học, thì như chúng ta đã biết là thuốc hóa học có tác dụng là diệt sâu bệnh nhanh hơn, các cái thuốc sinh học, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng không theo nguyên tắc 4 đúng thì nó lại để lại dư lượng trên nông sản, nó để lại dư lượng ở trên đất, trên môi trường, và nó giết hết thiên địch. Thế cho nên là cái hậu quả của nó để lại rất lớn nếu như chúng ta cứ lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là thuốc hóa học.
Vâng, thưa chuyên gia, thì cái giải pháp tổng thể cho vấn đề này là gì ạ?
Muốn khắc phục được cái hiện tượng này thì chúng ta phải thường xuyên tập huấn cho người nông dân về kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, tập huấn cho cán bộ địa phương, thế rồi là tập huấn cho những người kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Chúng ta phải làm trong một khâu tổng thể và trong mối liên kết của 4 nhà: nhà khoa học, nhà nông, nhà quản lý và nhà kinh doanh. Thì lúc ấy chúng ta mới mong là khắc phục được cái hiện tượng mà lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chứ không nên đổ lỗi cho mỗi người nông dân không. Khi người ta thấy sâu bệnh thì người ta phun thuốc. Nhưng nếu có những cái tác động của các cái mối quan hệ giữa nhà khoa học, nhà bảo vệ thực vật, là chúng ta thường xuyên tập huấn, rồi các nhà quản lý ở địa phương, thế rồi các cái nhà kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, nếu chúng ta đều sử dụng đúng mục đích thì mới khắc phục được cái hiện tượng mà người nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là thuốc hóa học hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, bên cạnh việc quản lý tốt việc kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì việc triển khai nhân rộng các mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường cũng là một cách rất hiệu quả để hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Và thực tế hiện nay thì có rất nhiều mô hình đã mang lại những chuyển biến tích cực, như chương trình 3 giảm 3 tăng, chương trình 1 phải 5 giảm, chương trình mô hình công nghệ sinh thái, mô hình sản xuất hữu cơ, v.v. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những mô hình như vậy.
Năm 2016, mô hình sản xuất lúa hữu cơ bắt đầu được triển khai trên diện tích trồng lúa truyền thống tại xã Phong Hiền và giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ thực hiện. Từ diện tích ban đầu 8 hectare một vụ, đến nay Hợp tác xã đã phát triển lên 20 hectare một vụ, mỗi năm cung ứng ra thị trường gần 40 tấn gạo hữu cơ. Khác với sản xuất lúa truyền thống, gieo mạ trực tiếp và phun thuốc diệt cỏ lên đồng ruộng, sản xuất lúa hữu cơ thực hiện theo phương pháp gieo mạ trên khay, sau đó đưa đi cấy bằng máy, làm cỏ bằng máy và chỉ sử dụng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ sinh học bằng thảo mộc, nên bảo vệ được môi trường và không gây tác hại cho người nông dân, tạo sản phẩm sạch cho người sử dụng. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ, ông Nguyễn Ba cho biết.
Hợp xã sẽ bố trí khoanh vùng tập trung một địa điểm, tức là cấy chứ không thể là xen lẫn. Và vùng cấy đó là vùng quy hoạch tập trung và có cách ly được cái ruộng giao thừa, tránh ảnh hưởng được cái vấn đề cái phun thuốc hóa học trong cái đồng ruộng.
So với sản xuất lúa truyền thống thì lúa hữu cơ có lợi nhuận thấp hơn do năng suất chưa cao, từ 1,5 đến 2 tạ trên 500m². Mặc dù năng suất chưa cao bằng sản xuất lúa truyền thống, song đa số người dân đều ủng hộ và chuyển dần diện tích trồng lúa truyền thống sang hữu cơ để bảo vệ sức khỏe và có cơ hội sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ sức khỏe gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Hiền Nguyễn Văn Dũng cho rằng, ưu điểm của mô hình sản xuất lúa hữu cơ đó là giảm thiểu tác hại đến môi trường.
Qua sản xuất hơn 3 năm thì đã đúc rút được một số cái kinh nghiệm, và đến nay thì thấy được cái hiệu quả của việc là sản xuất lúa hữu cơ. Tức là mình khôi phục cái môi trường trong quá trình dài mình làm dùng về cái việc là sử dụng phân bón hóa học cũng như là thuốc bảo vệ thực vật, làm cho ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người sản xuất cũng như là người tiêu dùng.
Để triển khai thực hiện mô hình này, địa phương đã đầu tư trên 3 tỷ đồng, trang bị máy cấy, máy làm cỏ, khay nhựa và tổ chức nhiều khóa tập huấn làm mạ khay, hỗ trợ vốn xây dựng, nhà trưng bày sản phẩm, vật tư, phân bón. Cùng với việc mở rộng diện tích, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất, Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các trường mầm non trên địa bàn huyện và các đại lý gạo trong tỉnh, nên sản xuất chừng nào tiêu thụ hết chừng đó.
Vâng, thưa quý vị, trước thách thức của biến đổi khí hậu, nguy cơ làm gia tăng dịch bệnh đối với cây trồng và những đòi hỏi yêu cầu về chất lượng sản phẩm trồng trọt từ thị trường, thì đòi hỏi công tác bảo vệ thực vật phải có sự thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu hạn chế, khắc phục tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng chất lượng nông sản, đồng thời bảo vệ tốt môi trường. Đây là cách để chúng ta có thể sản xuất bền vững cũng như đưa nền nông nghiệp Việt Nam tiến xa hơn.